Mời anh.
Nói về chúng ta của những người Việt Nam mà đi thuyền khi mà vượt biên, hoặc là vào lúc Thế chiến thứ 2, những người Do Thái bị Đức Quốc xã giết tại Tại Trung. Như vậy là những người đó đều bị sứ mệnh, đều chịu chết chung với thân.
Cái đó là cái cộng nghiệp, cái kêu bằng cộng nghiệp. Bởi vì cộng nghiệp chủ nghĩa nào nó cũng bị cái cộng nghiệp. Như hiện tại bây giờ chúng ta ở Việt Nam là cộng nghiệp, cái khổ chung không phải khổ của một người. Mà cái đó là cái ý định của Thượng Đế để điêu luyện tâm linh của con người, để tiến qua và thực hành dũng mãnh hơn ở tương lai, ở kiếp sau. Cảm ơn. Cho nên ở thế gian nó phải có chiến tranh. Chiến tranh cũng là một cái đường lối để cho mọi người thức tâm và tu học. Cho mỗi một kỳ chiến tranh lại phát minh những cái lại văn minh hơn. Vì sự ràng buộc đó nó mới tìm hiểu và nó lại sáng suốt, trụ tâm và xây dựng, làm ra những cái mới hơn. Cũng do chiến tranh rồi thấy sự đoàn kết hợp tác là cần thiết. Cho nên mỗi kỳ chiến tranh thì mỗi thấy xây dựng cái đồ tốt không, hay hơn hồi xưa, càng tiến hóa hơn. Cho nên bất cứ cái gì trên mặt đất này cũng là ảnh hưởng cho chúng ta tu học và để tiến hóa tới vô cùng. Chứ không có cái nào dở hết, cái nào cũng hay. Nếu mà chúng ta thấy rõ và quán thông mọi sự việc, chúng ta mới thấy sự quyền diệu của Thượng Đế. Chúng ta có một cái ghế êm ả đang ngồi đây, chúng ta có cái căn nhà đang che cho chúng ta được ấm êm và đảm bảo và tìm hiểu cái chuyện siêu giác trong nội thức. Do ai làm? Do khối óc của con người. Biết đoàn kết, biết cộng tác, chúng ta mới có một cơ sở như thế này. Mà ai đã cho? Do cái hào quang vô cùng của Thượng Đế đã ấm ban. Cho nên người đời mới có cái tâm thức xây dựng và tạo ra một cơ hội cho con người được học hỏi tiên hoa. Cho nên chúng ta mới thấy rằng quyền năng của Ngài là vô cùng, bất cứ ở nơi nào cũng do Ngài chuyển hóa và xây dựng. Cho nên người mẹ ở thế gian hay là người cha ở thế gian thương con vô cùng. Con có đi đâu ở Việt Nam mà con ở bên Mỹ thì mẹ cũng cứ lo cho con, và cha vẫn lo cho con, vẫn quyến luyến thức của nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái tình thương giữa mẹ con không có xa cách được, tình thương của cha con không có bỏ nhau được. Cho nên tình thương của đấng tạo hóa không bao giờ bỏ chúng ta, mà chúng ta vì sai lầm tâm tối mà đành bỏ Ngài mà thôi. Cho nên mọi người ăn năn rồi trở về mới thấy sống vinh hạnh. Chúng ta rất vinh hạnh được sống ở trong cái thể xác quyền bí hiện đại của Thượng Đế đã ân ban. Và kỳ tới sẽ đạt tới siêu văn minh về hồn vía, thì lúc đó mới thật sự có an ninh cho mảnh đất phù sanh này. Nhưng mà phải qua một cơn thử thách, cái sự chết sống vô thường sẽ xảy tới cho nhân loại. Nghe, bây giờ phút này chúng ta ở đây trên các nơi cũng có sự biến loạn, cũng có sự thay đổi. Ngay sư sở của chúng ta cũng phải có sự thay đổi điều luyện. Cho nên Thượng Đế làm đều có trật tự chứ không phải không có trật tự. Vì cái sự tầm hiểu biết của con người chưa thanh nhẹ, chưa đạt tới cái sự sáng suốt vô cùng của Ngài, mà để hưởng cái hạnh phúc của Ngài đã ân ban từng giây từng phút cho chúng ta.
Nó nhiên làm cho cái óc nó mù mờ, không thấy gì là sáng. Thành ra giữa cái cơ thể với cái khối óc yên lặng dường như là nó có một cái liên hệ không chịu được thôi. Thể cơ thể tốt thì khối óc tốt, cơ thể mặt ngược thì khối óc cũng vì sau đó mà giảm xuống nữa. Như vậy thì là một cái mà tôi không thấy cái phần hồn, cái khối óc nó tách rời với cơ thể, nó liên hệ với nhau là một việc. Điểm thứ nhiều nữa, khi mà mình chết rồi, cái cơ thể kể như là đã tiêu diệt. Và ấy chẳng nói rằng để giữa trong cái định luật rằng cơ thể nó tiền thuộc với cái khối óc, thì khi cơ thể bị tiêu diệt, khối óc cũng bị cùng với tiêu diệt. Thì lấy đâu mà nói được cái phần hồn còn nữa. Vì vậy tôi có hơi mù mờ giữa cái khối óc và cái phần hồn. Tôi không rõ nó khác biệt nhau ở cái chỗ nào, từ làm sao gọi là phần hồn.
Cho nên chỉ nói khối óc khi chúng ta mổ sẽ con thú ra, cắt miếng thịt để đó, thấy nó đỏ tươi như gì, thấy miếng thịt nó đang đỏ tươi đó, và cái linh điển nó đang còn ở đó, cái sức chủ động nó đang còn ở đó, mà mình để cách chừng một ngày hai ngày thì cái miếng thịt nó sẽ đen đi, thôi đi, và cái phần đỏ đó nó sẽ đi mất đó. Rồi chúng nó kháng cái khối óc, khối óc của chúng ta sáng suốt, và khối óc luôn luôn nó liên hệ với cơ thể. Khi mà cái cơ thể bệnh hoạn, khối óc không yên. Đúng là như vậy, bệnh do tánh sanh. Cái tánh của chúng ta thiếu cái thức hòa đồng, mà cái tánh chúng ta sống ở trong sự eo hẹp và nhận lấy sự kích động và phản động và không quán thông những sự đó, thì nó mới sanh ra cái bệnh. Thì nó làm cho cái khối óc không có yên. Nhưng mà chị đã nói rằng khối óc nó có sự sáng suốt. Vậy cho cái tủy não ở đây chúng ta chết có nước, có đồ, có này kia cái nọ, mà nó không có sáng suốt. Vậy cái sáng suốt ở đâu? Cái sáng suốt phải chủ của cái khối óc không? Hay là khối óc làm chủ của sự sáng suốt? Đó là thuộc về tâm linh. Đó là thuộc về tâm linh. Chứ khối óc làm chủ cái sáng suốt á, thì cái sự sáng suốt nó chỉ giới hạn mà thôi. Kiểu giờ con người ta chế con người bằng sắt robot đó hả, nó giới hạn có mấy câu đó thôi à, mà thêm câu nữa nó nói không được. Còn chúng ta cái câu này rồi tới câu khác nữa, rồi cái chỗ này mở rồi còn cái chỗ khác mở nữa. Mà khi cái hồn mà lìa xác rồi, còn khối óc không nói năng được, không đi đứng được. Mà cái hồn đó trở về có thể thuật lại những cái chuyện đương sống của tôi hồi trước, cái gì tôi làm cái gì con thể nói được. Trên TV đây nó cũng có xuất hiện đó, cũng chứng minh cho người ta thấy là cái hồn về nói chuyện. Cái hồn là chủ của cái xác. Nhưng mà về khoa học người ta mới nghiên cứu là không có. Nếu nó đứt cái răng này là không có nói chuyện được, nhưng mà cái kia nó vẫn còn. Cho nên thấy cái tay cắt đứt, chặt đứt cái tay này mà gắn cái tay giả vô, mà cái ông đó ông ngồi ông gãi cái tay giả ngon lành, ông ấy đã ngứa quá. Có đâu, đó là điển. Chị đi vô trong nhà thương hỏi mấy ông đó, ông làm cái tay giả này mà ông có khi nào ông gãi cái bàn tay giả ông? Tôi gãi cái này cũng vậy à, cũng đã ngứa. Rồi bây giờ ráp cái răng giả, hai hàm răng giả này, bởi vì chị ăn quen rồi, cái điển nó giao cảm rồi, rốt cuộc rồi chị ăn như nó cũng vậy đó thôi. Chị cắn là nó cũng vậy. Nó không có khác. Nó khác trong lúc nó chưa ăn liền, nó ăn liền rồi nó cũng vậy. Đó là luồng điển. Chứ luồng điển đó là khả năng vô cùng của trong tâm thức. Mà nó quy tụ thì thành ra cái hồn. Nó lìa khỏi cái xác, nó cũng mặt mũi, mặt mày, tay chân rõ ràng. Thì nếu mà không có cái hồn với âm phủ chưa ai, không lý bắt cái xác này đi xuống âm phủ sao? Mà thế gian có xác nhận cảnh âm phủ, Mà thế gian có người đã đi tới thiên đàng và xác nhận cảnh thiên đàng, hỏi chứ lên thiên đàng lấy cái gì đem đi, lấy xác này đem đi sao? Phải lấy cái hồn chứ. Nó là chủ của thể xác chứ nó không phải là lệ thuộc của thể xác. Cho người đời không hiểu, cho đâm ra cạnh tranh, cho đòi hỏi tôi có tiền thì vạn sự tôi làm được hết. Nhưng mà có tiền không làm được. Vì chết là chết, đem 1 tỷ đổi lấy 1 giờ ở lại không được. Chị thấy không? Trước khi chết chị biết chứ, tôi sẽ chết mà. Ai bán tuổi tôi mua, bao nhiêu tiền tôi cũng mua hết. Mua 1 tuổi bao nhiêu tôi cũng mua, mà mua không được. Tới bây giờ chưa ai đầu tư được cái đó. Bán tuổi cho người khác bán không được. Cho nên mới xác nhận con người có cái hồn. Chúng ta mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, ông A ông B nhìn khác nhau, một khuôn hết à. Chị có mắt mũi tai miệng mà chị kia có mắt mũi tai miệng mà dọn mặt khác, cái điển khác, cái phần hồn khác, kể thanh người trượt khác, chịu chịu ức ức nhìn mặt mày khác nhau, không có giống. Nhưng mà cái khuôn có một thôi. Chị thấy rõ một khuôn à. Nhưng mà cái khác ở bên trong là cái thần điển, cái hồn đó. Phần hồn đó.
Nhưng mà lấy hết được chuyện, nếu trong trường hợp cơ thể người yếu nhất không lấy hết được
thì cái hồn người ta bắt đầu ly khai.
Cho nên cái liên hệ cơ thể liên hệ đến cái ý thức, cái liên hệ đến cái là phần hồn.
Đó nó đúng vậy, cho nên tôi nói rằng nó giới hạn. Con người sống ở trong cái thể xác này giới hạn. Bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu phút học hết bài rồi phải ra đi. Rồi đổ thừa ra cái bệnh. Cái này nó bệnh rồi nó mới chết. Còn cái này nó không có bệnh thì người này nó không chết. Nhưng mà đúng kỳ nó phải ra đi. Học hết rồi, hết khóa rồi phải ra đi. Phần hồn phải ra đi và phải đi học một khóa khác. Chứ đừng nói chết là hết. Cái đó là người ta còn hiểu lầm và chưa thấy rõ cái bản năng sẵn có của chính mình, và không biết cái giá trị của cái hồn là đời đời bất diệt. Rồi đâm ra giữ cái hiện tại, rồi cạnh tranh, rồi giết chóc, rồi than thở lẫn nhau, ăn năn hối cải. Thế gian này có những điều đó. Cái khối óc làm chúng ta để sự sáng suốt sử dụng khối óc. Chứ khối óc không có sử dụng được sự sáng suốt. Khối óc là phương tiện mà thôi. Còn cái âm thanh của chị đang nói đây là để chị thức tâm, chị hiểu thôi. Chứ cái âm thanh này rồi chết rồi không có đem đi được. Thì thấy rõ chưa? Chưa hiểu. Còn hơi nặng trược. Từ từ sẽ hiểu. Tuổi tác nó sẽ cho chị hiểu. Trong một cơn bệnh hoạn, trong một cơn nguy biến, rồi chị mới thấy rằng quá, tại sao tôi không ở trong căn nhà này nữa. Hôn trầm rồi trong lúc đó chị mới thấy tôi ở một nơi khác. Và tôi thấy được những người thân của tôi trước kia đã chết, mà bây giờ lại tôi lại được tái ngộ. Trước 2 năm chết sẽ có những cái cơ hội để thấy và chứng nghiệm cái hồn chúng ta có. Và rốt cuộc mọi người phải chứng nghiệm được có cái hồn. Rõ ràng lắm.
Nếu không cơ thể con người yếu đuối thì là thấy cái gì nó cũng mờ, nó không
có. Chứ bây giờ anh chị đừng lái cái xe hơi mà xe hơi banh thì chị buồn không? Chứ ai là chủ cái chiếc xe hơi? Thấy không? Chị đừng đi nửa đường mà xe hơi banh rồi chị thế nào? Chị buồn chứ gì nữa? Mà kia là cái xe không thể chị được nữa, chị phải bỏ cái xe chị đi chứ. Không lẽ chị ngủ ở xe đó sao? Mình phải tu bổ cái cơ thể. mình mới sử dụng cho nó đúng mức, không có xài phí nó nhiều. Rồi nó mới trụ tâm nó mới phân ra trật tự. Mà trở về trật tự rồi nó thấy hồn, thấy phía, thấy nó là chủ của cái xác. Bây giờ chúng ta nói thí dụ chiếc xe hơi vậy thôi, đi giữa đường nó hư rồi, buồn chứ sao không buồn. Đường lái chạy vậy mà bây giờ đạp ga nó không chạy nữa, bao nhiêu đó là buồn rồi. Rồi bây giờ không thấy sửa được nữa thì phải bỏ nó ta đi chứ sao nữa. Thì khối óc cũng như về chiếc xe hơi, bây giờ nó làm việc gì chị thấy chị điện mắc là điện với điện nó chạm nhau là nó chạy gì, máy nó chạy, nó điều khiển mà. Nó là thuộc về cái phần điều khiển thể xác mà qua sự quyết định của phần hồn, không phải nó quyết định, chỉ có lệnh nó mới làm. Công chị nói ở nhà đi tới nghe ông Tám nói chuyện, chỉ ra cái lệnh nó mới đi, còn chị không có ra lệnh, nó ở nhà ngủ hoài nó nhất định nó không đi, không có lệnh của chị nó không làm. Khối óc nằm đó mà không làm, phải có lệnh của chủ nhân ông rồi nó mới làm. Cho nên cái lệnh đó là cái sự sáng suốt, và sự sáng suốt đó là một linh căn. Nhưng mà từ từ rồi chị sẽ hiểu ở chỗ đó. Nếu chị thực hiện cái phương thiền này rồi nó tập trung thì chị thấy rõ, không có cái gì hết. Còn chị dùng cái lý luận để suy xét á, thì cứ lý luận hoài mà không có bao giờ giải quyết được. Phải thực hành mới thấy. Phải tôi tìm cái khả năng sẵn có của tôi, tôi bị như thế này rồi tôi sẽ thấy tôi, tôi thấy tôi ổn định hơn, tôi thấy tôi dồi dào hơn, tôi thấy tôi sáng suốt hơn. Lúc đó tôi mới nhìn nhận thế là cái hồn tôi đi phục vụ sai lạc, và bây giờ phòng cái hồn tôi quy tụ trở về với tôi mới thật sự sáng suốt. Sáng suốt hơn hồi xưa nhiều lắm. Lúc đó chị mới nhìn nhận được cái hồn là có giá trị. Chứ bây giờ con người đang lẫn lộn trược và thanh, hồn và vía cũng bất minh, sống đồng quan chết đồng quách mà bất minh, không có tương ngộ với nhau, không có gặp với nhau. Sống có hồn có xác mà có hồn có vía mà không ngộ thì muốn ngộ người tình ở bên ngoài thôi chứ không biết ở bên trong. Thì lệ thuộc ở bên ngoài thì nó gây cho bối rối khổ cực trong nội tâm. Mà trở về với mình thì mình có đầy đủ, có hồn, có vía, có vợ, có chồng, có cơ sở làm việc có trong cái tiểu thiên địa, trong cái thể xác này. Nó phân minh rõ ràng. Lúc đó chị nói tôi mới bắt đầu học một cái khóa mới, mà cái khóa đó là cũ rích của chị từ lâu rồi. Chúng ta luân hồi không biết nhiều bao nhiêu kiếp tại thế gian, ngày nay mới hiểu một chút đạo để nói và để tìm một cái lối thoát trở về với chính mình.
Dạ. Chính vì mình bị những cái mà cùng lệ thuộc nó, cho nên nó bị cảm nhận thấy sự khác trước.
Dạ.
Bây giờ khi con mắt thấy cái có đẹp cũng có như không có, cứ tình không bị nó biến đổi.
Ừ.
Khi lỗ tai nghe âm nhạc hay cũng có như không có, không bị nó làm cho động, thì cái lưỡi nếm đồ ngon cũng thể như không có, cứ bình thản để cho mình giữ cái tâm thật định, đặng mình thấy cái sáng suốt, cái chánh kiến. Thế nếu giờ làm yên như vậy, thấy con mắt thấy đẹp không thể tới, lỗ tai nghe hay không thể tới, cái miệng nếm mùi ngon không thể tới, cái tai vờ cái gì đẹp cũng không thể tới. Tất nhiên là mình biến thành một cái loại, một cái gì như không dao động, không bị dướng víu gì cả. Thì tôi lẫn lộn giữa một cái cơ thể như là một khối đất, khối đá, cây, không cây, không thay trở gì cả, với một sự tinh tấn mà trong thanh tịnh. Bởi vì khi mà thầy giữ thiền thì tịnh tất cả, mà nó làm cho mình tôi lẫn lộn giữa cái tịnh thật tịnh đó như một cái gì không hoạt động, rồi thành ra mê đi, không có thấy một cái gì cả, yên hết vậy, như là mình chết đi hay mình ngủ không có quạt lên một cái gì, không có một cái hoạt động trong cái tỉnh đó. Thành ra trong cái thiền nó rất là khó phân biệt giữa cái yên tĩnh mà thụ động dưới cùng khi đó yên tĩnh mà hoạt động. Nhưng mà cái yên tĩnh hoạt động là sao? Cái khi mà hoạt động đó là mình lại phát lên ý nghĩ thì lại không thiệt tĩnh nữa đâu. Thế nên nó đã có ý nghĩ gọi là không tĩnh. Thế là mình tĩnh mà như mình mê, như mình đá cây thì để cũng như là mình biến mình thành một cái vật vô tri chứ không có cái gì gọi là tâm quá.
Cho nên chị đã thấy rõ và chị đã phân tích rõ. Và cái người thầy dạy chỉ thiền là chưa minh. Thấy rõ chưa? Nghĩa là chị dồn mới trên trời này nè, nó tỉnh là nó động. Cái ánh sáng này nó tỉnh là nó động. Nó hòa tan hay là nó cách biệt? À nó hòa tan rồi nó tỉnh. Mà chị nói rằng tôi dồn thấy cái đẹp mà tôi nói, à không đẹp, đó là động. Không, chị nói vấn đề nãy chị nói đó, tôi dòm thấy đẹp nhưng mà tôi cho nó là không đẹp. Nhưng mà làm sao không dao động được? Làm sao chị giữ được? Chỉ còn giữ là chỉ còn động, mà chỉ hòa đồng và chỉ hòa tan là chỉ hết động. Chị thấy chưa? Cho nên chúng ta còn ở trong cái chấp, nói rằng tôi thấy cái đó, cái ly này đẹp nhưng mà tôi cho nó không đẹp, tôi không có quán thông được nó. Khi mà chị tu tới trình độ chị quán thông cái ly này từ đâu đến và sẽ về đó, lúc đó chị mới là tỉnh, kêu bằng quán thông. Còn chị không quán thông, chị nói tôi không cho nó là đẹp, chị còn chấp, thì làm sao chị có cái chỗ tịnh và có chỗ thanh thản? Bởi chị không có hòa tan ở trong đó, chị không quán thông được. Khi mà chị nói tôi không nói nó là đẹp, không cho ý kiến gì hết, thấy không? À, nhưng mà chị đã dồn rằng thấy nó là đẹp, nhưng mà chị không cho ý kiến, chị đang động hết chứ, làm sao chị tỉnh được? Bởi vì tôi thấy nó đẹp mà tôi không cho ý kiến là tôi đang động trong cái đẹp của nó rồi. Không, nếu mà chị không thấy nó đẹp làm sao chị ra cái chữ đẹp trong miệng chị được? Nó có cái đẹp đó chứ, chị mới không thấy cái đẹp. Chị đã rước cái đẹp vô trong đó rồi, chị đã động rồi. Chị thấy rõ chưa? Cho nên đừng sai lầm trong cái cách tu thiền. Còn cái tu thiền này là chấn động lực của mình còn suy yếu, còn chấp, còn mê, chưa hòa đồng với mọi nơi mọi giới. Từ mọi trạng thái mà có, mình phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Thì lúc đó không có đẹp đối với chị, mà không có cái gì mà khác biệt đối với chị. Lúc đó lúc nào chị cũng bình thản. Họ nói đẹp, à chị quán thông nguyên do của cái đẹp. Cái bóng hường này đẹp thiệt. Nhưng mà khi chị quán thông, chị mới hỏi cái sự hãnh diện của nó được bao lâu. Ai sanh cô ra? Nó nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra. Cô đẹp không? Cái cây này ở chỗ nào tôi đẹp nhiều? Nó phải có sự hãnh diện của nó. Cô sống lâu hơn cái cây này không? Nó nói dạ tôi sống lâu lắm, nhiều người mến, ai cũng ngó tôi, đâu có ngó bà. Thấy chưa? Nhưng mà không lâu, mưa bão rớt xuống. Còn cái nhị, chị hỏi ai sanh cô ra? Nó cũng nói cây này sanh tôi ra. Mà cô với cây này khác ở chỗ nào? Khác nhiều lắm. Tôi thôn tho ngàn dặm, ngồi thì xa còn hửi tôi được. Hôm nay không có làm gì được, bà này không làm gì được. Tôi khác là khác ở chỗ đó. Nhưng mà cô sống lâu hơn không? Nó nói đương nhiên, tôi có người kính mến là tôi sống lâu hơn. Nhưng mà không lâu cái nhị cũng phải sớm. Còn tới cái hột giống, chị hỏi nó ai sanh cô ra? nó cũng nói cái cây này sanh tôi ra. Nhưng mà cô khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Tôi tùy cơ ứng biến, gió thổi đâu tôi theo đó. Tôi không phải đứng đó mà chịu cảnh bão bùng nguy hiểm. Nhưng mà gió xuôi rồi lại có gió ngược, cát nó lấp lên, lúc đó mới chịu đứng chỗ. Lúc đó mới thấy rằng sự phấn đấu của tôi là vô cùng, tôi phải vươn lên để tôi sống. Lúc đó nó mới đứng lên, mọc ra thành cái cây. Rồi mình hỏi cho ai sanh cô ra, nó nói cái cây này sanh tôi ra. Và tôi cô với cây này khác nhau ở chỗ nào? Nó nói chúng tôi không có khác nhau, chúng tôi đồng đứng trong định luật qua qua sanh sanh. Và để học chữ nhẫn từ nhiều kiếp, cho nên cây cối đang học chữ nhẫn, người mẹ đang học chữ nhẫn để hiểu mình và để mở cái thức hòa đồng mới đi tới đại định. Còn chưa còn cái thức hòa đồng thì còn sự kiêu hãnh dị biệt, thì làm sao đi tới đại định được? Cho nên cái chấn động lực của khối óc là vô cùng là vậy, không phải là eo hẹp như người đời dồn cái óc, nó là vô cùng. Cho nên nãy giờ chúng ta đàm đạo nói chuyện hồn, chuyện vía, nói chuyện hơn cái óc có, là chúng ta còn cái tâm thức vô cùng chủ trị cái óc vật chất, nhưng mà cái óc tâm linh vẫn được phát triển trong một lúc tiến hóa mà chúng ta đã thụ hưởng. Cho nên cái gì chúng ta quán thông chúng ta mới là định. Chứ tôi thấy cái bông hường hường đẹp, tôi nó không đẹp, tôi cũng động, không nói cũng nhưng mà nói, bởi vì tôi không, tôi coi tôi thản nhiên, tôi thản nhiên mà tôi biết rằng nó đẹp là tôi cũng còn động, mà tôi quán thông cái đẹp của nó thật sự đẹp, nhưng mà sự đẹp của nó giới hạn, và sự đẹp đời đời của nó chưa hiểu. Tôi sẽ chỉ cái sự đẹp đời đời nó, là tôi quán thông là không còn đẹp với tôi nữa. Chị thấy chưa? Đó là quán thông, mới là người tu, mới là người thiền. À. Nha. 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 Nhưng mà mình phải quán thông để mình cứu độ. Tại sao chị đẻ đứa con nó lớn tuổi rồi, mình biết nó rồi, hồi đẻ nó từ nhỏ mà bây giờ lớn rồi, bây giờ nó học tới bác sĩ này kia, con lo cho nó làm chi? Mình cũng phải chiếu cho nó chứ, để kiểu hướng độ nó. Mình không có tâm ích kỷ nữa, mình có tâm hòa đồng trong thanh tịnh của mọi nơi mọi giới, mới thật sự là sáng suốt. Mình muốn phê luận một chuyện gì, mình phải có cái sự sáng suốt, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới xứng đáng là phê luận mọi việc, để mình tự dẫn tiến và ảnh hưởng các nơi các giới, cũng như mình trả trước khi mình đi. Mình đã vay rất nhiều, vay cái kiến thức này tới kiến thức nọ, vay rất nhiều của cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà bây giờ mình phải trả trước khi mình đi. Đóng góp lòng lòng mỗi người một chút, xây dựng thành khối đẹp của tâm linh. Cảm ơn lời hỏi của chị để làm sáng tỏ mọi sự việc. Cũng nhiều người thắc mắc hơn chị, nhưng mà họ cũng chưa đặt được những câu hỏi cao siêu như chị đã gửi đến. Có ai có gì thắc mắc? Tự nhiên. Thôi đi, chúng nó chiếu phim coi cũng được. À.
Thưa thầy, con đọc trong Kinh Thánh thì khi Chúa Giêsu chết sống lại thì trong Kinh Thánh nói là người lên trời thông thiên cả hồn lẫn xác, thì con không hiểu ý muốn nói như thế nào.
Bởi vì bây giờ khoa học cái gì cũng đòi hỏi bằng chứng hết á, thì các bạn tuổi trẻ phải đứng trong khoa học, thấy chưa? Thì trước kia lịch sử đã cho hiểu rằng hồn của ngài đã rời khỏi thế gian và xác của Ngài đã rời khỏi thế gian, thì khoa học cũng đang tìm tòi. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thấy, bây giờ tôi nói là đúng như vậy các bạn cũng không tin, hay tôi nói chưa đúng thì các bạn cũng làm sao có bằng chứng mà sao ông nói không đúng, thấy chưa? Cho nên những cái gì mà chúng ta cần biết rõ chúng ta phải hành, và chúng ta đi tới nó, chúng ta phải có quyền trụ tâm và có quyền xây dựng cho phần hồn cho chúng ta tiến hóa, và chúng ta có quyền quy trước mặt Suzuki để hỏi Ngài đúng như vậy hay là không, nên làm đi. Chứ chúng họ ta hỏi nhiều lý lịch, và chúng đem nhiều lý lịch của chính mình mà hiểu chưa hết, để hiểu cả lý lịch của Chúa, rồi rốt cuộc ngồi đấm nó không đi tới đâu, nó mất thì giờ vô ích, thấy không? Cho nên phải hành để đạt. Bây giờ có cái phương pháp nào để làm cho tôi khỏi, rời khỏi thể xác tôi, thì cái phương pháp chúng tôi đang hành này, thì bạn về bạn hành rồi một thời gian bạn rời được, bạn diễn kiến sư sư khi bạn hỏi chứ ở thế gian nó nói vậy đúng không ông, thì ông sẽ trả lời cho bạn, bạn hiểu. Nhưng mà bạn đem xuống thế gian nói không ai tin, bạn hiểu thì bạn thông minh và tiến hóa và lo cho cuộc đời của bạn. Mọi người rồi đây cũng phải tự lo cho chính mình, chứ không ai lo cho ai được. Ông tu ông đắc, bà tu được bà đắc, mẹ không có lo cho con đau bụng mẹ lo cho, thay thế cho con không được, mà con mẹ đau bụng con thay thế cho mẹ không được. Thì chúng ta thấy rõ chân lý là mọi người phải tự lo để tự tiến. Thì bạn có cái ý chí muốn hiểu tất cả lý lịch, nhưng mà cái lý lịch đó không giúp cho các bạn được một cái gì hết, gây sự trì trệ, và các bạn sẽ mượn lý thuyết đã nói rồi mất thì giờ của các bạn, và không hành thì tự hủy hoại cái sự sáng suốt của chính mình mà thôi. Cảm ơn.
Kính bạch thầy, tôi là người đầu tiên thầy nghe thầy nhận dạy thiền niệm thực thực vô vi. Và kính thưa quý cụ và quý bác và quý anh chị, thì cái quá trình lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng như cái hiện tại lịch sử của Việt Nam, tôi chỉ thắc mắc rằng không biết tại sao mà người ta cứ căn cứ người Việt Nam cứ căn cứ vào mình đi cái nghiệp trưởng cái cỏ thật cái nghiệp đó, người ta cứ nghĩ đó, người ta ăn bài, dân Việt Nam ăn bài rằng tại vì cái cộng nghiệp của tôi khiến ông bà bây giờ mình mới đạt. Nếu con nói thì chắc là thứ thầy thì tuy nhiên là con là nói sai nhưng bây giờ nó đúng. Nếu sai đó thì con chỉ mong thầy chỉ dẫn cho con biết quá khứ của lịch trình lịch sử Việt Nam và hiện tại. Không biết cái quá khứ của Việt Nam có đặt ra những cái tôn chỉ, các cái tôn giáo phải để tranh chấp hay là thì dân lại quyền lợi cá nhân, hay là chủ nghĩa cá nhân, hay chủ nghĩa bè phái, thì rồi dạy bảo cho con cháu hiện tại tìm học hỏi những cái chủ nghĩa đó, để rồi tự phân tích, tự chia rẽ, tự nhìn mặt nhau, không phải là xác nhận cái dòng máu, nhưng sự thật đó là dòng máu Việt Nam. Kính bạch thầy, không biết cái hiện tại lịch sử của Việt Nam đã tạo ra cơ cấu những cái quá khứ lịch sử Việt Nam, tìm được cái căn cơ nghiệp gì của Việt Nam phải là chịu trong 45 năm. Thì con chỉ thắc mắc là con hiểu là khi mà con đến bạch thầy, tại sao con không thưa thầy cái vấn đề trong mẫu mà con sẽ tranh chấp cái vấn đề con cứ đem từ lửa người tránh luận cái vấn đề tốt giáo thần hồn hay phần xác. Thế là con nhìn người khác, con thương người ta, tại sao con bị ghét bỏ cái vấn đề thức dụng cái ác kinh tế của mình hay là ác kinh tế của người khác, mà nhìn nhau thì nó không chắc nhìn nhau đó người đó, và con giống như thầy yêu cùng dòng máu cùng vô ngữ cùng màu danh, tại sao người ta cũng chỉ chịu chung trắng bạc miếng thịt dòng máu mà tôi kiến tạo dựng một cái nhà đồ sộ mà chúng ta chỉ tạo đến khi thế này. Khi một người mẹ sinh ra một đứa con, người mẹ mình không biết chữ, nhưng mà mình cũng chắc thì mình cũng phải mình học theo người mẹ, mình cũng phải mình từng muốn biết chữ như người mẹ mình. Thế mình nghĩ rằng là cái căn cơ nghiệp gì của tổ tiên mình làm những việc quá đáng, mình nghĩ đó là cái chứ mình phải trả thì thôi, mình án bài mình trả đó không phải. Đó là cái này theo cái sự hàn kẹp của con nghĩ là cái tổ tiên mình nghiệp gì ông bà mình làm thì mình nhìn thấy đó, thì từ làm thế nào khi mà cái dòng máu của mình được ngồi lại với nhau, được khi được chung căn cơ để tạo những chung cơ cấu dân tộc Việt Nam, chúng phải để nhìn lại nhau để cố kỵ để tranh tình chung lợi cứu những cá nhân của mình đó. thì con chỉ thắc mắc rằng thầy dạy bảo cho con tin người Việt, rồi đến cả những con thầy thao tử bậc nhận như là dân tộc Việt Nam nhiều 45 năm rồi, có gì nữa là có cùng lần đầu tiên con được thân hành cùng thầy yêu Việt, và lần đầu tiên con được thân hành được nghe thầy đặc biệt là tụi bố ý. Nhưng vừa rồi tất cả mọi người Việt Nam cũng lần hồi đủ tất cả những triết lý này và triết lý kia, nhưng rồi có nghĩa đến từ các đất dòng máu của mình, không từ các những dòng máu của mình, mà từ đó là mình là các cái dòng máu, nên cứ đam mê có thể mở lên đúng đọc những các triết lý Phật giáo cấp giáo hay lượng cấp hay là có đất giáo hay là vấn đề cũng như thầy tha thứ, đó là những cái trước vô ý kẹp kẹp. Tại sao mình cứ nhìn nhận nó thì mình làm tốt gì cho mình, mà tại sao mình cứ nhìn nhận là giữa thầy và con và giữa tất cả mọi quý người Việt Nam ở đấy không nhìn nhận không một dòng máu để ngồi lại để xây dựng cái dòng máu để có một đúng lúc để chúng nó chạy, tại sao mình tranh vào các thì nhìn lại quá khứ và lịch sử của Việt Nam cũng như là hiện tại mình phải hỏi rằng là mình có tồn lực của những người nằm thủ đặt thủ cho mình sống, thì mình nhìn lại một cái bài học quý giá, đó là người thượng hải đã bị xóa bỏ cái mặt của thế giới, tại sao người ta được chiếm dụng trong các bạn và cái điểm như đặt lấy cái quốc gia người ta, thì người Việt Nam được khấn hành chứng tỏ Việt Nam này không có nằm trong hoàn cảnh đó mà nằm trong cái hoàn cảnh này còn tướng đổ của tiền đó là hạnh phúc hơn người dân hạnh, thì tại sao mình không đứng một cái máy nặng nó bị tạo từ cái dòng máu quốc gia chiếu sợ của mình, bây giờ mình đây đòi mình cũng trách nhiệm chuyện thuyết thì mình thúc từng cộng sản hay là từ nhóm của mình thì đó được cái thầy chỉ dẫn đến một cái thuốc thì có thắc mắc là thầy thế nào mà gọi là để người ta biết được cái mà cái tình tình dân tộc Việt Nam qua cái tình quá khứ và cái tình hiện tại.
Cảm ơn anh. Tôi xin phân tích cho anh thấy rõ qua những sự hiểu biết và cái sự cao quý của anh muốn người Việt Nam với người Việt Nam ngồi lại với nhau, cũng như ý chí của Thượng Đế muốn người Việt con dân của Ngài phải thương yêu vô cùng mà không còn sự chia rẽ, lại khôi phục để gần với nhau nhiều hơn. Như tôi đã từng thuyết giảng, đây không phải là một tôn giáo và để chia rẽ người nào, đây là một thức hồi sinh cho chính mình, lập lại trật tự cho chính mình và để hàn gắn lại sự mất mát, thiếu đoàn kết, thiếu thương yêu, chỉ đả phá và không xây dựng. Cho nên chính mình phải xây dựng để mình hiểu rằng mảnh đất trên 40 năm chiến tranh, tại sao có Thượng Đế lựa mảnh đất đã làm chiến tranh, nhưng mà Ngài điêu luyện cho con Ngài trở nên tinh vi hơn, tốt hơn. Cho nên chúng ta xa quê hương, mỗi người chúng ta nung nấu và xem xét lại người Việt Nam tại sao lại phân chia và không ngồi gần với nhau. Tại sao có sự xa cách này? Chúng ta ra quốc ngoại, chúng ta mới thấy rằng người Việt Nam gặp người Việt Nam rất quý mến và tha thứ lẫn nhau, muốn đoàn kết, muốn trở về quê hương, trong vòng sống trong vòng trật tự. Không nhiều thì ít, chúng ta đã học nơi xứ người, người ta đã sống trong trật tự, người ta mới có cái văn minh hiện đại. Mà chúng ta vì không có trật tự, xây dựng bao nhiêu, đã phá bấy nhiêu, thì làm sao có trật tự. Cho nên chúng ta phải ngộ cuộc ly tán hiện tại và thiếu thực tế. Xưng danh tôn giáo dạy bảo người hiền, nhưng mà không cho nó thấy thực chất và không thấy khả năng vô cùng của nó, không thấy sự huynh đệ tương thân tương ái. Con một cha của đấng tạo hóa đã tạo thành cho chúng ta có cái bản thể quyền vi duyên dáng, có một khối óc, có một niềm tin tự xây dựng tình thương và đạo đức để giữ vững biên cương, để cho dân được an lạc. Tại sao chúng ta phải bỏ chạy? Vì thiếu đoàn kết. Chúng ta đâu có thiếu vật chất, chúng ta có dũng chí, có khí giới, nhưng mà không có người nào tin người nào hết thì bỏ chạy chứ sao vậy. Nhưng mà vì ai mới lặp lại cái cơ đồ đó? Thượng Đế lập lại cơ động đó cho chúng ta xác thật. Chúng ta không có mảnh giấy lộn mà dám đổ bộ lên các xứ siêu văn minh tại thế giới này là một chuyện quyền vi đã cứu trợ chúng ta và cho chúng ta có cơ hội học hỏi và dồn trở lộn lại thấy chúng ta có phần hồn, chúng ta là vô cùng, chúng ta phải lập lại trật tự để hòa hợp và xây dựng lại tình thương huynh đệ, thương yêu nhau vô cùng, không bao giờ bỏ nhau nữa, mà trở có cơ hội trở về với mảnh đất eo hẹp vinh quang đó. Mà tại sao lại thử thách ngay mảnh đất eo hẹp đó và không thử thách những cái mảnh đất lớn hơn? Thế giới này thiếu gì mảnh đất mà lửa cứ lửa mảnh đất đó mà khai chiến? Vì đó là linh địa, đó sẽ hội tụ, qua cơn đau khổ mới hiểu tâm linh, mới thật sự tu tịnh và không có lừa gạt lẫn nhau nữa. Lúc đó mới hội tụ Phật sáng suốt và những kỳ quan sẽ xuất hiện nơi mảnh đất đó, rồi cả thế giới hướng độ siêu văn minh. Chỉ có còn thiếu một người, mà người đó hiện tại đang ở xứ sở chúng ta, là ông Liên Xô. Mà tất cả ông nào cũng đều có dự cuộc tại mảnh đất eo hẹp đó. Đó tương lai là một địa linh. Mà nếu anh có tâm thần đoàn kết và thấy rõ dòng máu của người Việt Nam phải tương thân tương ái với người Việt Nam, thì chúng ta phải sống trong thật thà đối đãi giữa người Việt Nam và Việt Nam. Rồi lúc đó chúng ta mới tái lập sự thương yêu vô cùng và huynh đệ không có nghi kỵ lẫn nhau, không lợi dụng lẫn nhau, không bán đứng lẫn nhau. Lúc đó chúng ta mới đi tới cái chỗ kia vậy. Nghìn năm thái bình phải có, chắc chắn phải có. Ý nguyện của anh sẽ đạt thành, mà cũng như ý nguyện của mọi người chúng ta đã xa quê hương ra đây, một cảnh ly tán đau thương không muốn, ngoài ý muốn của chúng ta, không phải chúng ta muốn. Nhưng mà ngày nay chúng ta phải tìm cách trở về với chính ta, nhiên hậu mới đoàn kết với người khác được. Còn chưa biết nguyên căn nguồn cội của chính mình thì có đoàn kết cũng ở trong nghi kỵ mà thôi. Thành ra gây ra sự đổ vỡ, huynh đệ không thương yêu, không thật sự. Khi mà anh thấy rõ phần hồn của anh là vô cùng bất diệt thì anh có dư thừa cho người ta, chứ anh có thiếu và không có xin ai. Mình ra sức mình xây dựng của cải cho đất nước và để ban bố cho tất cả mọi người. Lúc đó chúng ta mới là một gương lành trong quả địa cầu. Rồi các chỗ bình an đấy rồi nó sẽ động loạn, chứ không phải riêng chúng ta bị cái hoàn cảnh đau khổ đó mà người khác không bị. Các nước rồi sẽ tuần tự học những bài học chúng ta đã và đang học. Cho nên anh có cái tinh thần đó quá tốt, về tâm thần của một dân tộc biết đoàn kết, biết thương yêu, biết làm sao để đem huynh đệ ngồi chung với nhau, sớm sửa mình để ảnh hưởng. Cho nên chúng ta sẽ có ngày tái hợp, nhưng mà thời gian phải thực hành mới có kết quả. Còn lý thuyết thì không có kết quả. Lý thuyết chúng ta nghe trong radio của quốc gia từ xưa rất nhiều, TV chúng ta thấy rất nhiều, nhưng mà chẳng ai chịu làm. Ngày nay bắt buộc chúng ta phải làm, bởi vì chúng ta sống mảnh đất của thiên hạ rồi, chúng ta mới nhớ mảnh đất thương yêu của chúng ta quy hơn, đầy đủ hơn, không thiếu gì, chỉ thiếu cái tình thương và đoàn kết như anh vừa đề ra. Thành thật cảm ơn câu hỏi của anh. Bây giờ mình sẽ chiếu cái phim cho hả? Tới giờ sẽ chiếu cái phim cho. Hỏi đi không?
Trong lúc tôi hỏi câu hỏi này cho một người bạn tôi, mà chị có mang không? Thì cái người thái phụ và cái người đàn bà ở gia đình của con và hành cái pháp lý vô vi này, và phương pháp y sinh này soi hồn, còn là làm cái phương thường chuyển này, cái phương chiếu này, có cái ảnh hưởng tốt của cái sức khỏe của cái thai nhi không?
Nếu có thai nhi, chúng ta ý thức cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là pháp chuyển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, đem sự hòa đó.